Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng mùng 1 Tết Canh Tý của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã đến với đất nước và con người Việt Nam. Mùa xuân năm nay cũng đúng dịp kỷ niệm 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Mùa xuân là sự khởi đầu tốt lành và tràn đầy hy vọng. Đất nước ta bước vào xuân Canh Tý 2020 với tâm thế mới, quyết tâm cao cùng những sự kiện chính trị trọng đại, những trọng trách lớn mà Việt Nam đảm nhiệm. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, song chúng ta càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mùa xuân đất nước, chung sức đồng lòng xây dựng Tổ quốc, nguyện tiếp bước dưới lá cờ Đảng với một niềm tin ý chí, Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày đầu xuân Canh Tý 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc Tết tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, thời khắc giao thừa thiêng liêng đã điểm. Một mùa xuân mới Canh Tý lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới, lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Chúng ta vừa đi qua năm Kỷ Hợi 2019 với đầy ắp các sự kiện. Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những kết quả thành tích và đóng góp to lớn đó. Bước vào năm Canh Tý 2020, một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của Đảng ta và dân tộc ta. Năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với quyết tâm cao và niềm tin mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, thắng lợi mới, học theo thơ Bác Hồ, tôi lại xin nôm na có mấy vần. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay cả nước chắc càng thắng to. Hòa bình, hạnh phúc, ấm no, rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Chào thân ái.
Quý vị và các bạn vừa nghe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế nhân dịp đầu xuân năm mới Canh Tý 2020. Chương trình Thời sự sáng mùng 1 tiếp tục với các hoạt động đón Tết Nguyên đán tại các địa phương đơn vị. Thưa quý vị, những ngày đầu xuân năm mới là dịp để mỗi chúng ta cùng nhìn lại một năm cũ đã qua, mong ước những điều may mắn đến với mình, cầu mong sức khỏe, an khang thịnh vượng cho bản thân và gia đình. Tại thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, dù trời mưa trước lúc giao thừa nhưng cũng không làm giảm không khí vui tươi của người dân đón chào năm mới với nhiều ước mong và kỳ vọng. Ghi nhận của phóng viên Minh Long.
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, pháo hoa bừng sáng trên nền trời, tất cả đều đắm chìm vào không gian đầy màu sắc của pháo hoa trong đêm giao thừa. Năm cũ qua đi cũng là lúc mọi người chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng hướng đến những dự định mới thành công hơn nữa.
Mong gia đình mạnh khỏe, công ăn việc làm ổn định, mọi người trong gia đình luôn luôn vui vẻ là được ạ.
Em chỉ mong là em đỗ được cái tốt nghiệp thôi, là sức khỏe cho ông bà và
năm mới là em muốn là em đỗ đại học ạ, vào được trường mà mình mong muốn ạ, và em chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe ạ.
Năm mới thì cầu chúc cho gia đình thì an khang thịnh vượng và mọi người đều vui vẻ phấn khởi và hòa chung không khí ở Tết, thì là mong bằng một năm mới sẽ an lành hạnh phúc, đất nước thì phát triển và liên tục đi lên trên con đường đổi mới.
Thời khắc đầu năm mới dường như trôi chậm hơn so với thường lệ. Trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, những gì tốt đẹp và may mắn là điều nhiều người dân trông đợi và đặt kỳ vọng một năm thành công, đất nước sẽ có nhiều đổi thay, tiếp tục phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với Hà Nội vào thời khắc giao thừa đúng 0 giờ, pháo hoa cũng đã được bắn tại hơn 200 điểm ở 62 tỉnh thành phố khác trong cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 7 điểm bắn đã cùng bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, cả bầu trời rực sáng với những màn trình diễn pháo hoa vô cùng đặc sắc làm nức lòng người dân. Còn tại Đà Nẵng, thời tiết khá thuận lợi, đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố thưởng thức chương trình văn nghệ đón giao thừa. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung.
Trong đêm giao thừa, rất nhiều người dân và du khách tập trung tại cầu Rồng để xem cầu Rồng phun nước và phun lửa vào lúc 21 giờ. Đúng thời khắc giao thừa, mọi người chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa mừng năm mới tại ba điểm là cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, giáp ranh ba quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Sơn Trà, trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và trung tâm hành chính quận Hòa Vang. Trước giờ giao thừa, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đến thăm tặng quà những bảo mẫu và các cháu thiếu nhi tại trung tâm trẻ mồ côi Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng ở quận Ngũ Hành Sơn. Gần 400 trẻ mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng dưới bàn tay đầy nhân ái của các bảo mẫu. Ông Huỳnh Đức Thơ đã tặng trung tâm này 50 triệu đồng. Cũng trong đêm giao thừa, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đến chúc Tết, động viên tổ tuần tra 911 làm nhiệm vụ tuần tra chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa. Tại đây, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các lực lượng làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với người dân trên khắp cả nước đón chào mùa xuân, cùng trao nhau lời chúc mừng năm mới với nhiều cán bộ chiến sĩ nơi biên giới hải đảo xa xôi, các anh vẫn đang chắc tay súng để bảo vệ bình yên biển, trời của Tổ quốc, để nhân dân yên tâm vui Tết đón xuân. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Lan đến với Lữ đoàn 189 Hải quân tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu về cách đón Tết rất riêng của các chiến sĩ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị cũng đã nghe rõ những tiếng còi tàu đang rộn rã âm vang khắp quân cảng lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió. Có thể nói năm mới với những người lính tàu ngầm bắt đầu bằng những tiếng còi trong đêm giao thừa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người lính hải quân ấy, thì tiếng còi tàu nó là một tín hiệu âm thanh rất là thân thương. Và trong cái thời khắc của đêm giao thừa ấy, thì một tiếng còi tàu ngân vang lên, nó truyền đi trong màn sương đêm, lay động sóng nước và thức tỉnh lòng người.
Vâng, xin cảm ơn Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân. Thưa quý vị, tiếng còi đêm bình dị là vậy, nhưng chỉ có những người lính trực sẵn sàng chiến đấu mới nghe, mới hiểu, mới cảm nhận được cảm xúc dâng trào trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Xin kính chào quý thính giả, tôi là Nguyễn Văn Dũng, thiếu đội trưởng hầm tàu, tàu 182 Hà Nội. Có tiếng còi tàu như là dục dã, như là thôi thúc, như là nhắc nhở và tiếp thêm cái sức mạnh để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng ý chí, chắc tay súng để vượt qua mọi khó khăn, tất cả vì Tổ quốc thân yêu.
Vâng, lại một mùa xuân nữa, các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 189 đón Tết trong lòng biển, trên quân cảng, bình dị và ấm áp bởi sự hội tụ của nền văn hóa trên mọi miền đất nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, là những người lính tinh nhuệ đặc biệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam nên những cán bộ thủy thủ của lữ đoàn tàu ngầm 189 cũng đón xuân với những điều đặc biệt. Đó là trên bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt những chai nước biển lấy từ độ sâu lớn nhất mà tàu ngầm đã thực hiện nhiệm vụ để báo công với Bác và Đại tướng những thành tích mà cán bộ thủy thủ tàu đạt được trong năm qua. Vâng, xuân của thủy thủ tàu ngầm là thế. Cái Tết của những người lính tàu ngầm không chỉ là sự giao hòa của đất trời mà còn là sự giao hòa của tình yêu gia đình với tình yêu biển đảo, yêu con tàu. Tình yêu ấy luôn chất chứa trong mỗi trái tim người thủy thủ tàu ngầm với khát vọng hòa bình vì sự bình yên của Tổ quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, Tết gọi những người xa quê trở về, gọi những người bận rộn lại bên mâm cơm gia đình, bên chiếc bánh chưng xanh, bên trà nước nói cười râm ran, bên những lời chúc còn thoang thoảng khí xuân rộn ràng. Và với những người còn xa xứ, Tết lại càng là nỗi nhớ khôn nguôi. Về thăm quê hương là hành trình mà mỗi người Việt Nam xa ấy muốn đi hơn bao giờ hết. Với hơn 80.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Liên bang Nga, Tết của những người còn xa xứ không chỉ là niềm thương, nỗi nhớ mà còn là tấm lòng đau đáu hướng về quê hương, trân trọng từng phong tục trong những ngày đón Tết Nguyên đán của dân tộc. Phóng sự của phóng viên Thúy Nga thực hiện tại Liên bang Nga.
Có lẽ trong ký ức của nhiều người con xa quê hương thì những ngày quây quần chuẩn bị gói bánh chưng, làm giò chả ăn Tết là những ngày vui nhất. Đây là dịp để những người Việt đang sinh sống tại Liên bang Nga gặp gỡ, thăm hỏi tình hình của nhau, chia sẻ cùng nhau những câu chuyện vui buồn của năm cũ. Với gia đình anh Trần Đình Toàn, một lái xe đang định cư tại thành phố Moscow, thời khắc chuẩn bị đón Tết, đón giao thừa còn là thời điểm để con cháu biết đến, nhớ đến những phong tục tốt lành của cha ông.
Anh em bạn bè rồi cũng tổ chức là làm giò, làm chả rồi gói bánh. Mà khi đi bánh là cũng chưa biết gói nhưng mà cũng anh em cũng mày mò rồi cũng gói được là một vài cặp bánh để rồi là thắp hương để cho nhớ lên cội nguồn nữa, tổ tiên.
Với chị Nguyễn Thị Minh Hạnh, giảng viên Đại học Xanh Petersburg, hành trang Tết Việt còn mang theo mùi hương, ký ức của quê nhà Hà Nội và những cảm giác ấm áp hạnh phúc trong thời khắc đón Tết quê hương luôn được chị Hạnh sẻ chia cùng các thế hệ học trò cũng như các con của mình.
Trong tôi nhớ nhất, tôi mới nói đấy, Tết ở Nga chúng ta mùa đông như thế này mới đúng Tết ở Hà Nội, mới có hương vị của Hà Nội đấy. Mẹ thắp hương như thế này, có mùi bánh chưng, có mùi hương, đúng mùi ở Hà Nội.
Anh Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga chia sẻ, hội đang thúc đẩy rất nhiều hoạt động để đồng bào đón xuân ấm áp nơi miền tuyết trắng.
Đã là người Việt Nam rồi thì mỗi khi mà đến Tết là cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga thì mọi người thường tổ chức chung với nhau, tổ chức gói bánh chưng, rồi mọi người cưa các cành cây về để kiểu như là làm những cái hoa đào, để có một cành đào trong nhà. Nói chung là để tạo một cái không khí Tết xa nhà mà mọi người ngồi cùng với nhau để nhớ về quê hương, nhớ về tổ tiên.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng mùng 1 Tết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Theo thông tin từ Bộ Y tế thì tối qua cho biết kết quả giám sát từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 1 vừa qua cho thấy tại Việt Nam đã có 3 trường hợp nghi bị mắc bệnh.
Đó là 3 hành khách từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng và sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Các trường hợp này đã được loại trừ nhiễm virus corona và trở về Trung Quốc. Ngoài 2 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ở thời điểm hiện tại, chưa có công dân Việt Nam hay cán bộ y tế bị lây nhiễm. Bộ Y tế đã chỉ đạo việc tổ chức cách ly kịp thời, quản lý chặt chẽ và theo dõi điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy, không để lây lan bệnh cho cán bộ y tế và người dân. Bộ Y tế cũng có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, nơi 2 người bệnh từng đến để điều tra, lập danh sách và theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần. Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan áp dụng tờ khai y tế đối với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, đối tượng phải khai báo y tế là hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc tại tất cả các cửa khẩu, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay. Bộ Y tế sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và đăng trên website của Bộ Y tế và Cục Y tế Dự phòng.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành công điện về việc phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải tổ chức cách ly, quản lý kịp thời, có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Thưa quý vị, còn tại Trung Quốc, tính đến chiều qua thì 9 tỉnh và thành phố của quốc gia này đã khởi động kế hoạch ứng phó cấp 1, tức cấp cao nhất đối với các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp đặc biệt, nghiêm trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
Trong số các tỉnh thành này có nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân. Dự kiến, con số các địa phương khởi động kế hoạch ứng phó cấp cao nhất này sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Thành phố Vũ Hán đã quyết định xây dựng riêng một bệnh viện rộng 25.000m2 với 1.000 giường bệnh, chuyên điều trị bệnh viêm phổi lạ do virus corona chủng mới gây ra. Theo kế hoạch, bệnh viện này sẽ được đưa vào sử dụng trước ngày 3 tháng 2 tới. Trong khi đó, theo công bố mới nhất của các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán, giờ đây, sốt, ho không còn là những triệu chứng nhận biết đầu tiên và duy nhất của bệnh viêm phổi mới này. Nhiều các bệnh phi điển hình mà nước này phát hiện thời gian gần đây xuất hiện cả những triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch và các bệnh về mắt.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã đến với đất nước và con người Việt Nam. Mùa xuân năm nay cũng đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ có tùy bút Lòng dân yêu Đảng như là yêu con. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng phát sóng toàn văn bài viết này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khi nghe câu thơ, lòng dân yêu đảng như là yêu con, có thể có ai đó, nhất là không ít người trẻ hiện nay cho rằng mình đọc nhầm hoặc nghe nhầm chăng? Sao dân lại gọi đảng là con nhỉ? Câu thơ khá bất ngờ nhưng giản dị và đáng yêu đó trong bài thơ 30 năm đời ta có đảng của nhà thơ Tố Hữu. Tố Hữu viết bài thơ này tròn 60 năm trước vào dịp toàn đảng, toàn dân ta kỷ niệm trọng thể 30 năm ngày thành lập đảng mồng 3 tháng 2 1930, mồng 3 tháng 2 1960. Phải rất quý mến, thân thương, tin tưởng. Dân mới yêu đảng như yêu con mình. Đảng là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phấn đấu, chiến đấu. Từ con yêu thương gần gũi ấm áp đó còn được nhắc lại nhiều lần trong bài thơ vừa nêu. Đảng ta, con của phong trào, mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm, như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ, không quê hương sương gió tơi bời. Đảng ta sinh ở trên đời, một hòn máu đỏ nên người hôm nay. Đó là những năm tháng để hy sinh gian khổ, đảng và dân gắn bó máu thịt keo sơn. Sống cùng đảng, chết không rời đảng, tấm lòng son chói sáng nghìn thu. Mặt trời có lúc mây mù, trái tim ta vẫn đỏ bầu máu tươi. Người đang sống nhớ người đã khuất, nhớ những anh chị mất trên đường, tù lao máy chém chiến trường. Dẫu tan nát thịt còn vương vấn hồn, chết nằm xuống còn hôn cờ đảng, chết còn trao súng đạn quên đau, chết còn chút áo cho nhau, miếng cơm dành để người sau ấm lòng. Trong chặng đường chiến đấu hy sinh đầy cam go đó, đảng ở giữa lòng dân, dân chở che nuôi nấng, sẵn sàng chết vì đảng, coi đảng là con đẻ của mình. Và đảng luôn tin tưởng, yêu quý, biết ơn dân. Con chim biết nhớ đàn nhớ tổ, ta nhớ người đau khổ nuôi ta, ơn người như mẹ như cha, lòng dân yêu đảng như là yêu con. Nghèo rau cháo từng lon gạo bữa, dành cho ta chút sữa cầm hơi. Dù khi tắt lửa tối trời, vững lòng quyết sống không rời đảng ta. Dù khi giặc khảo giặc cha, cắn răng thà chết không xa đảng mình. Nhớ về bài thơ 30 năm đời ta có đảng của Tố Hữu, chúng ta càng thâm thía quan điểm rất cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin khi nói về Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là đảng của giai cấp công nhân, mang lợi ích của những người cộng sản, không chỉ gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân mà còn không thể tách rời lợi ích của dân tộc. Từ quan điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đảng ta là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng năm 1951, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng là con của dân, con của giống nòi Việt Nam. Đảng đi tiên phong trên con đường giải phóng dân tộc, ngọn cờ búa liềm quyện cùng cờ đỏ sao vàng hiệu triệu các tầng lớp nhân dân. Đứng lên tự cứu mà giành ấm no, đứng lên cứu tự do độc lập, đứng lên giành ruộng đất áo cơm, đứng lên thân cỏ thân rơm, búa liềm không sợ, súng gươm bạo tàn. Đó là các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 long trời lở đất. Lời đảng gọi một ngày sấm nổ, biển người dân ngập phố ngập đồng, mùa thu cách mạng thành công, mùa thu đây hỡi cờ hồng vàng sao. Đó là 9 năm gian khổ anh dũng chống xâm lược Pháp. 9 năm nắng núi mưa ngàn, nắng mưa có đảng, cơ hàn có nhau. Nhớ những lúc hầm sâu địch hậu, nhớ những đêm theo dấu đường đây. Giặc lùng, giặc quét, giặc vây, có dân, có đảng, đêm này vẫn vui. Làng kháng chiến không lui một bước, nhổ sạch đồn cho nước ta yên. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Là hơn 20 năm trưởng chinh chống Mỹ để có. Ôi buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp, Bác Hồ ơi toàn thắng về ta. Chúng con đến xanh ngời ánh thép, thành phố tên người lộng lẫy cờ hoa. Ngày đại thắng đó đã được Bác Hồ kính yêu dự báo từ 6 năm trước. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Từ mốc lịch sử vẻ vang, cả nước đi những bước đầu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là quá trình vừa làm, vừa lắng nghe, học hỏi, tìm đường, kể cả kinh nghiệm của các nước trên thế giới, và tổng kết lý luận và thực tiễn của Việt Nam. Khi đảng được dân tin, thì đảng có tất cả, làm được mọi việc. Nhưng khi một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, có cả cán bộ cấp cao, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thì dân sẽ giảm bớt niềm tin ở đảng và chế độ. Không tự rèn luyện, không vượt qua nổi cái tôi nhỏ bé và ích kỷ, thì những cán bộ đảng viên ở một bộ phận không nhỏ vừa nêu, khó mà thoát khỏi tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, cừa quyền, tha hóa, ích kỷ. Kỷ niệm 90 năm thành lập đảng, 75 năm thành lập nước dịp này là để mỗi tổ chức đảng và đảng viên ôn lại truyền thống oanh liệt của đảng, của đất nước, thực hiện nghiêm cương lĩnh, điều lệ và các nghị quyết quy định của đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế. Bài học của quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và bản lĩnh của đảng. Trong giai đoạn mới, phải tăng cường vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của đảng, xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh từ trung ương đến tận cơ sở. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng vững mạnh, trong sạch, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cán bộ, đảng viên: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Người nhấn mạnh, đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài. Đảng phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi mới nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân. Người cũng tiên liệu và cảnh báo những nguy cơ của một đảng cầm quyền là quá trình ngày càng gia tăng của sự thoái hóa biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên với những biểu hiện như trái phép, cậy thế, hù hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Đó là những trở lực của sự phát triển. Vì vậy, người yêu cầu đảng thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, đẩy lùi mọi biểu hiện thoái hóa biến chất của cán bộ đảng viên trong điều kiện đảng cầm quyền. Phải làm sao để lòng dân yêu đảng như là yêu con, mãi mãi yêu quý, tin tưởng, gắn bó giữa đảng với dân như cá với nước, như đất với cây, như mạch nguồn với sông suối, như những hạt mưa xuân với mầm cây, rễ cây đang rạo rực, nảy lộc, đâm chồi.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn đầy yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tầm tôi chốn lao khu bao vườn cam, gần dương nghe sáng khi khắp nơi ta có đàn, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang, và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiếp theo cờ đảng đã thấy tương lai sáng tươi.
Quý vị và các bạn vừa nghe tùy bút của Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ với nhan đề Lòng dân yêu đảng như là yêu con, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hùng Sơn.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, riêng khu Tây Bắc là 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, có nơi trên 18 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 16 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ trưa chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ trưa chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng mùng 1 Tết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Hào tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình. Kính chào và hẹn gặp lại.